hoành tráng để lên đường. Dù phong ba gian lao và nguy khó, vẫn một lòng vững bước giữa gió sương.
Suy nghĩ tới đâu thì nói tới đó, mà quý vị phải biết là khi mình nói nhiều quá thì mình sẽ tổn khí. Mình phải giữ khí ở trong người của mình. Và khi mình nói ra đó, theo giáo lý của Đạo Phật là chúng ta sử dụng, cần phải sử dụng chánh ngữ. Chánh ngữ tức là một lời nói đúng đắn, một lời nói cần thiết, một lời nói chân thật, một lời nói có tính chất nuôi dưỡng cho người khác thì gọi là chánh ngữ. Tại vì quý vị phải biết là mỗi lời nói ra thì nó tạo ra một cái nghiệp, một cái karma. Đức Phật nói là mỗi hành vi của chúng ta đều tạo ra karma, tạo ra nghiệp. Thì bản thân lời nói nó sẽ tạo ra cái karma, nó đóng góp vào cái nghiệp của chúng ta. Vậy thì mình phải khôn ngoan chọn lựa cái lời nói nào để nó tạo ra cái nghiệp tốt, tức là good karma, thay vì nó tạo ra cái bad karma. Một lời nói được tạo ra good karma là lời nói, thứ nhất là lời nói chân thật, lời nói từ trái tim. Thứ hai là lời nói có tính chất nuôi dưỡng niềm tin yêu cho người khác. Cũng là một câu nói nhưng mà làm cho người ta tỉnh ra, làm cho người ta hướng thiện, làm cho người ta cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, thì lời nói đã tạo ra good karma. Còn lời nói mà có tính chất lên án, buộc tội, trách móc, giận hờn, làm khổ đau người khác, lời nói không chân thật, lời nói có tính chất dối trá, lời nói có tính chất hủy diệt, thì lời nói đó tạo ra bad karma, tức là nghiệp xấu. Vậy thì khi mình nhìn lại cái cách nói năng của mình, nó không có mang lại nhiều hạnh phúc cho mình và cho người khác, cho nên chúng ta thực tập im lặng một thời gian. Và điều này đã được thực tập ngay trong thời Đức Phật còn tại thế, trong tăng đoàn Nguyên Thủy. Các vị xuất gia vì nói năng không có tạo ra được chánh ngữ, cho nên Đức Phật đề nghị thực tập im lặng, noble silence. Chúng ta cần một thời gian không nói nữa để bắt đầu rà soát lại tâm ý của mình, bắt đầu nhìn lại tâm của mình để thấy là trong tâm mình nó đang có nhiều phiền não. Mà trong tâm đang có nhiều phiền não mà mình dùng cái công cụ nói để buông phiền não ra, thì mình lãnh đủ hết những cái nghiệp xấu của mình. Cho nên cần một khoảng thời gian để thực tập nói năng trở lại. Dĩ nhiên là mình sẽ phải nói lại, mình là một con người mà, cho nên mình phải nói. Nhưng mà Đức Phật đề nghị chúng ta phải nói chánh ngữ, phải nói một cái gì đó để đem lại hạnh phúc cho người khác thì mình mới nói. Mà trước khi có thể nói được chánh ngữ thì phải tập im lặng. Cho nên im lặng thuộc một phần của chánh ngữ. Quý vị nếu mà tham dự một khóa thiền Vipassana 10 ngày, 14 ngày, 21 ngày đều phải thực tập im lặng tuyệt đối, thì quý vị sẽ thấy im lặng nó không phải là một sự chịu đựng nữa, mà là một sức mạnh. Thấy chướng mắt mà không nói, thấy khó chịu mà không lên tiếng. Không biết là từ sáng giờ quý vị đã lên tiếng bao nhiêu lần rồi. Khi mà mình lên tiếng một cách không cần thiết á, điều đó chứng tỏ là mình không có sức mạnh, mình yếu đuối. Cho nên là mình phải dùng tới nhiều cái phương tiện khác để bộc lộ cái cảm xúc của mình, trong đó có lời nói. Vậy cho nên là trong những cái khóa thiền chuyên sâu á, thì thiền sinh buộc phải thực tập im lặng. Tại vì khi im lặng đó thì chúng ta mới chịu quay vào bên trong. Còn nếu mà được nói là tâm chúng ta sẽ phóng ra bên ngoài. Một thời khóa diễn ra chỉ có mấy giờ là chúng ta bỏ rất nhiều công sức để đem tâm mình trở về liên tục. Mà kết thúc thời khóa được nói là tâm mình nó phóng vèo ra bên ngoài. Nó phá sạch cái năng lượng mà mình đã tích góp trong suốt thời khóa, thì nó rất là uổng. Vậy cho nên là chúng ta buộc phải thực tập im lặng, bịt miệng lại, tức là không nói nữa. Và kế tiếp đó là bịt mắt lại, là không nhìn nữa. Tại vì hãy nhìn là phân biệt, nhìn là che trách, nhìn là thấy khó chịu, nhìn là phiền não nổi lên, nhìn là vướng mắc, là đam mê, cho nên không nhìn nữa. Tắt điện thoại, tắt tivi, tắt internet, thậm chí là rút vào phòng, nhắm mắt lại, ngồi yên một chỗ, thì tâm ý nó mới bắt đầu lắng dịu xuống, phiền não nó mới lắng dịu xuống. Còn mở mắt ra nhìn là có chuyện, mở mắt ra nhìn là phiền não lại nổi lên. Vì vậy cho nên nhắm mắt lại là cần thiết, đóng các giác quan lại. Và cái giác quan cần phải đóng được đó là tai. Tai chúng ta hay để ý nghe chuyện thị phi, nghe những chuyện đúng sai, nghe những lời khen có cánh, sợ những lời chê trách. Và tai chúng ta nó cũng thích nghe những lời ngọt ngào, những lời êm đềm, và sợ nghe những lời thẳng thắn. Cho nên cái tai nó cũng gây ra nhiều phiền não lắm. Vì vậy cho nên là mình cũng quyết là đóng lỗ tai này luôn. Mình có thể đóng các giác quan trong một cái khoảng thời gian ngắn. Thí dụ như là khi mình ngồi thiền ở trong phòng kín, thì mình có thể nhắm mắt lại, mình có thể bịt lỗ tai lại. Bịt là cái miệng thì nó tương đối dễ, là mình có thể bịt ở bất cứ nơi đâu. Nhưng mà mình ra khỏi phòng thiền rồi làm sao mình bịt mắt được, làm sao mà mình bịt lỗ tai được? Cho nên Đức Phật nói rằng chúng ta đóng một cái các giác quan lại chỉ trong một thời gian ngắn cần thiết thôi, còn lại là chúng ta phải biết mở các giác quan ra và kiểm soát nó, thay vì chúng ta cứ đóng ngoại. Tại vì chúng ta rồi cũng phải nói chứ, chúng ta rồi cũng phải nhìn, và chúng ta cũng phải nghe, để chúng ta tiếp xúc với cuộc sống, để chúng ta thiết lập các mối quan hệ, để chúng ta sống nữa chứ. Vì vậy cho nên là chúng ta phải cần có các giác quan. Thay vì trước đây chúng ta bỏ bê các giác quan, thì bây giờ quay về chăm sóc các giác quan. Ở trong nhà thiền gọi là phòng hộ sáng tạo. Các giác quan của chúng ta thì gồm có 6. Ở trong đạo Phật chúng ta thì nó có giác quan thứ 6, bên ngoài thì nó có 5 giác quan. Đầu tiên đó là nhãn, rồi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cái này là các vị chắc nằm lòng hết rồi. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và mắt chúng ta thì tiếp xúc với lại sắc, tức là màu sắc, là những gì nó có hình tướng ở bên ngoài thì gọi là sắc, tiếng Anh gọi là form, tức là các đối tượng mà mình có thể nhìn thấy được. Rồi tai thì tiếp xúc với âm thanh, mũi thì tiếp xúc với mùi, và lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với sự xúc chạm, và ý thì tiếp xúc với các đối tượng mà mình đang nghĩ tưởng tới. Vậy thì khi mà mắt mình nhìn một cái gì á, thì trong thiền tập đầu tiên là chúng ta phải biết mình đang nhìn cái gì. Phải biết đang nhìn cái gì. Thí dụ như là mình đang nhìn bức tường thì biết đang nhìn bức tường, và trên bức tường có cái quạt thì biết là có cái quạt, rồi có bức tranh thì biết là có bức tranh. Mình nhìn nắng lên thì biết là nhìn nắng lên, và nhìn nó hoa nở thì biết nó là nhìn nó hoa nở. Tức là bỏ cái biết vào khi mà các giác quan tiếp xúc với nhau, tức là khi mắt mà tiếp xúc với lại sắc á, tức là nhãn mà tiếp xúc với sắc á, thì nó phải có cái biết ở đây. Biết tức là qua tay là trở thành thấy. Có nhiều khi mình nhìn mà mình không thấy,
nhìn mà không thấy. Tại vì khi mình đứng nhìn nhưng mà tâm mình đang không có đó, cho nên nhìn thì không thấy, tức là không có cái biết, nhìn mà không biết gì hết. Tại vì nhìn mà tâm hồn mình nó chạy đi đâu rồi? Nó đi về quá khứ, nó đi về tương lai, nó chìm vào những cái nỗi lo lắm, cho nên nhìn mà không thấy gì khác. Đó là tình trạng mê mờ, tình trạng vô minh, tình trạng lạc vào những cái vùng sương mù. Mình khi mình đi vào cái vùng sương mù, mình nhìn mà không thấy gì hết, thì chúng ta thường bị như này, nhìn mà không thấy gì cả. Chúng ta có biết là một vị thiền sư rất là nổi tiếng ở Trung Hoa, là thiền sư Triệu Châu. Và thiền sinh đến gặp thiền sư Triệu Châu thì ngài thường trả lời những câu rất là lạc quẻ. Thí dụ như thiền sinh hỏi bạch thiền sư, niết bàn là gì hay là phật tính là gì, thiền sư nói uống trà đi. Rồi hỏi cái gì thiền sư cũng nói uống trà. Hoặc là nghe nói câu khác nghe rất cười nữa, hỏi phật tính là gì thiền sư đấy cái tụng ngoài sân cả, nghe không hiểu gì hết, nghe Trung Quốc là phải không, nhưng mà không hề Trung Quốc chút nào. Thiền sư mà nói cái gì là nó có cái đạo lý của nó. Thường thiền sư khi đến gặp một vị thầy tâm linh, một vị thiền sư thì có người biết cách hỏi, có người không biết cách hỏi. Khi mà bạn gặp một vị thầy thì bạn có bao nhiêu câu hỏi để hỏi vị thầy đó? Sao hai vị muốn hỏi đạo kim cương đó không? Hai vị là người đầu tiên gặp thầy muốn hỏi một cái câu rất là muốn hỏi trong đầu là đạo kim cương là ở đâu vậy thầy? Là tại sao có cái đạo gọi là đạo kim cương? Trời giống như thầy cái bán kim cương này. Thì thật ra là hai vị có nghe pháp hỏi của thầy lúc ở Việt Nam, thầy hãy giới thiệu là hôm nay ngày mấy tháng mấy tôi đang có mặt, chúng ta đang có mặt tại đảo Kim Cương. Thì cho nên là nó bức lắm, không biết đâu mình ở Việt Nam mấy chục năm mà sống nghe nói tới đảo Kim Cương, mà thầy này nó ở đảo Kim Cương. Và thật ra trong lòng cũng có nhiều câu hỏi về Phật pháp, cũng có nhiều câu hỏi về pháp hành, nhưng mà quên hỏi, hoặc là phải để từ từ là hỏi, mình là hỏi câu Kim Cương trước. Cái bộ con đã hấp dẫn. Thì thật ra là nó là một cái cù lao ở quận 2 thôi, nhưng mà tại vì một cái tập đoàn rất là lớn, gồm 6 tập đoàn nhỏ, họ lấy cái đó họ xây dựng rất là tráng lệ và đặt cái tên là Diamond Island. Thì thật ra đó là một cái cù lao, nhưng mà mọi người cứ nghĩ chắc thì mình để chiếm được cái đảo đó và không bán kim cương hay sao, cho nên cái giới thiệu đang có mặt tại đảo Kim Cương. Thành ra mình phải hỏi ông cái câu đó trước, rồi mấy câu khác mình từ từ mình hỏi sao. Nhưng mà một vị thầy có kinh nghiệm thì họ không có mắc bẫy, họ không có dễ dàng trả lời những cái câu đó. Họ mỉm cười rồi thôi, họ không trả lời. Và thiền sư Triệu Châu là như vậy, thiền sư Triệu Châu không trả lời. Tại vì họ Phật tính làm gì rồi bạn có làm đi vào Phật tính liền được không? Không. Hỏi niết bàn là gì, bạn có vào niết bàn liền được không? Không. Nhưng mà uống trà đi thì vào được, tại vì uống trà là thưởng thức được trà, mà thưởng thức trà là lưỡi tiếp xúc với trà, biết cái vị trà như thế nào thì biết nó xuất hiện liền, cái biết nó xuất hiện ngay lập tức. Và thiền sư kéo học trò trở về cái thực tại, học trò đang bay trên trời muốn tìm hiểu niết bàn là cái gì, nhưng mà biết cái tên này chưa có cơ hội vào niết bàn, cho nên kéo rơi xuống đất trở lại, uống trà đi, thực tại đang có mặt nè, trải nghiệm đi, vào đi. Tức là thiền sư không muốn học trò mình tiếp tục cuộc chạy đua vì chữ nghĩa thì tư tưởng nữa, trải nghiệm thực tế liền, uống đi. Và khi uống trà được á, train your tea, mà mình uống trà được cái tách trà của mình cảm nhận được vị trà, biết trà nóng rồi hương vị như thế nào, cảm nhận được nó là tứ biến xuất hiện. mà biết sự kiện là có cơ hội sợ như vậy, có cơ hội chỉ trách, còn không có tính biết mà chỉ có sự phân biệt, chỉ có vọng động thôi, thì càng ngày càng cắt xa cái tính giác của mình. Thành ra một câu trả lời có thể đem thiền sinh trở lại với thực tại, gần với chân lý, nhưng mà cũng có những câu trả lời để người ta đi rất xa, làm cho người ta chìm vào một mớ bồng bông của vọng động. Cái tùng ngoài sân kia nghĩa là gì? Mỗi ngày các vị đi ngang qua chùa Phật Đà mấy chục lần tới điện, có thấy cái tùng ngoài sân không? Nó có cái tùng mà là cái bông trang, hay là cái bông lài, hay là hoa đào gì đó, đi ngang có thấy không? Không. Mỗi lần đi ngang là cái xẹt không tới biết, không có kiếm gì chứ. Mà tôi thấy vị nào đi cũng giống cái bông hoa, ghê lắm, xẹt tiêu. Đi vào nhà vệ sinh cũng vậy, giống như là lần nào cũng vậy, tình trạng cấp cứu rất nhanh. Mà cái cả chánh điện là quý vị thấy không, cái lúc mà chúng ta đi thiền hành đó, có một vị Phật tử đến là dân hoa quả của tôi, chúng ta mới thấy là hàng ngày chúng ta cũng đi giống việc đó, lúc lúc trên mặt rất là mục tiêu rất nhanh. Rồi khi mà chúng ta lướt nhanh quá đó, chúng ta không quan sát được gì hết, không biết có cái gì đang có mặt với chúng ta hết. Mỗi ngày chúng ta ở trong nhà như này, chúng ta cũng xẹt. Những người thân trong gia đình tưởng chúng sống chung với ma không? Tại vì mới thấy đó thì xẹt lên tới tầng lầu này, mới đứng lên đắp xẹt tới nhà vệ sinh này rất nhanh. Và chúng ta gần như là biết có ai trong nhà, chuyện gì đang diễn ra ở xung quanh chúng ta, cái biết đó không có, tại vì cái tâm chúng ta nó chạy ra mất tiêu rồi. Cho nên tu thiền là gì? Là đem cái tâm trở về với hiện tại để biết cái gì nó đang diễn ra, what's going on in here now, cái gì đang diễn ra. Đầu tiên là mắt nhìn cái gì, có thấy hay không. Rabindranath Tagore là một thiền sĩ lừng danh của Ấn Độ. Ông ta đã đóng góp rất lớn trong cái phong trào giải phóng dân tộc của Ấn Độ, là cùng thời của Albert Einstein, và đã đưa ra nhiều cái ý tưởng táo bạo cho thiên tài vật lý học. Thì ông ta là người đi khắp nơi chu du trên thế giới để kết hợp giữa những cái hai cái đẹp của hai truyền thống Đông phương học và Tây phương học. Nhưng mà ông ta có làm một bài thơ rất là khổ. Trải bao năm tháng tiêu hao vô cùng, du lịch bao vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao tôi không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Tức là ông ta đi rất là nhiều, thấy rất là nhiều, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, thấy những cái cao siêu, thấy những cái to tát, nhưng mà sao tôi không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Có những thực tại rất là gần, như là trước cửa nhà mình có cây ngô và có những giọt sương thì chưa bao giờ nhìn, mà nó cũng là một phần của đời sống. Chúng ta cũng vậy, có những cái rất là gần mà không tiếp xúc được, không cảm nhận được, như là người thương của mình nè, cái gương mặt buồn sao khổ sao không biết, mà chuyện gì chuyện đông chuyện tây internet biết hết trơn, ngày nào cũng lên internet hàng giờ trên đó, chuyện gì đang cái gì xảy ra không biết hết, mà trong nhà xảy ra thì không biết, nhà dọn cột siêu, con đói, hay là bóng đèn bị đứt, hay là cái chén bị mẻ, ở vân hàng loạt chuyện xảy ra trong gia đình thì không biết, mà chuyện gì xảy ra việc làm đi hết trơn. Chúng ta có rất là nhiều khác màu ha, cho nên nhìn mà không thấy gì hết. Bây giờ thực tập thiền lại rồi, đem cái biết trở về, nhìn là thấy, nhìn là biết nhìn cái gì. Thậm chí đến nỗi bạn phải gọi cái tên đối tượng mà mình đang nhìn luôn, thì cái tâm nó mới chịu đậu lại. Tôi đang nhìn chiếc xe, hay là tôi đang nhìn người ấy, người đó là người gì, thì lúc đó cái biết của mình nó mới thật sự là rõ ràng. Ví dụ khi là nhìn phức phức, nhìn sơ sơ, nhìn rất là sơ sài. Ở trong truyện Kiều có hai câu: bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là gì mà. Bây giờ nhìn mặt nhau đi, nhìn cho kỹ đi, biết đâu được ngày mai chỉ còn gặp nhau trong giấc chiêm bao mà thôi. Thì mình còn có dám đâm đầu vào máy tính, đâm đầu vào điện thoại, đâm đầu vào TV không? Người thương của mình mỗi ngày sẽ một đời sau mình. Cho nên tại sao mà mình không dám nhìn cho nó tường tận, cho nó rõ ràng? Vậy thì nếu bạn là một thiện sinh thì nhìn cái gì phải ra cái đó. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn cái này mà nó ra cái khác, nhìn cái xoài mà ra cái bưởi hay gì đó, nhìn người A mà ra người B. Tại vì khi nhìn chúng ta bị rác rến trong đầu nó bao phủ đi, những vọng động nó bao phủ, cho nên nhìn không còn chính xác như thực tại đang là. Nhìn không còn chính xác như thực tại đang là, mà thiền là phải nhìn chính xác như thực tại đang là.
Và một cái từ chuyên môn gọi là nhận diện đơn thuần. Khi mình thấy một cái người hành động rất là tử tế thì đó là mình ghi nhận, à chị này đang hành động một cách rất là tử tế, nhìn vậy chứ có ý gì đó chứ không phải là có ý đồ hết rồi. Thì nó hết đơn thuần này. Tại vì chúng ta bị cái giá phải trả quá đắt cho cái cuộc mưu sinh, tranh hơn tranh thua với nhau, cho nên lúc nào nó cũng có cái nghi ở bên trong. Nhất là chiến tranh nó làm cho chúng ta nghi ngờ nhau nhiều lắm, cho nên cái tâm nghi ở trong chúng ta nó lớn lắm, nhìn cái gì cũng nghi hết. Mà đã có lẽ thực tại nó diễn ra rất là đơn giản, rất là dễ thương, nhưng mà mình không ghi nhận được điều đó, mà chỉ có trẻ con nó mới ghi nhận được. Một cái người có tâm hồn thuần khiết nó ghi nhận được, còn khi mà tâm hồn nó có quá nhiều bụi bặm, nó có quá nhiều vết thương đi, gọi là những cái thành kiến, có quá nhiều thành kiến, mình thấy ông thầy đó, cái máy nhắc đó, cái giọng đó còn nghi lắm. Sau đó tôi gặp cái ông như chàng này không có tốt đâu đó. Thì như vậy là chúng ta nhìn đối tượng mà nó không còn chính xác như đối tượng nó đang hiện ra, đó là cái mất mát rất lớn của chúng ta. Chúng ta mất đi một sự thuần khiết trong tâm hồn. Dĩ nhiên là phải phòng thủ chứ, dĩ nhiên là phải đề phòng chứ. Nhưng mà cái khổ là chúng ta không có cái tuệ để biết là con cái nên đề phòng và con cái không nên đề phòng. Có những đối tượng cần phải quan sát kỹ và đặt câu hỏi, có những đối tượng không nên. Họ rất là thuần khiết, họ rất là giản dị, họ rất là dễ thương. Vì bị si ám, bị u mê, cho nên đối tượng nào chúng ta cũng đặt câu hỏi hết, đối tượng nào chúng ta cũng hoài nghi hết, và chúng ta mất rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với giá trị thật của đất nước. Thì nó khôi phục là khả năng đó cho chúng ta tập nhìn mọi thứ đơn giản trở lại, nhưng như chính nó đang là. Khó lắm, nhất là đang có phiền não. Mình đang có phiền não thì nhìn cái gì cũng là phiền não. Bây giờ chúng ta là A, chúng ta nhìn qua B, B nó hiện ra như thế nào là tùy thuộc vào A đó nhé. Nếu mà lúc đó chúng ta đang thiền định thì nhìn B chính xác. Chỉ khi nào tâm chúng ta nó lắng xuống, phiền não lắng xuống thì nhìn B mới chính xác. Còn tất cả những trường hợp khác đều sai hết. Khi chúng ta có cảm xúc, khi chúng ta có giận hờn, chúng ta có nỗi khổ thì nhìn B trái mắt. Mà thậm chí là cái B là nguyên nhân làm cho chúng ta khổ không chịu. Nhưng khi chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc thì nhìn B dễ thương lắm, thấy B tuyệt vô cùng. Cho nên là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta nhìn lên đối tượng như thế.
Phụ sáng sớm có anh chàng đến ảnh sách chiếc thuyền về ngược dòng nước để làm cái chuyện đầu tiên. Buổi sáng trời lạnh lắm nhưng mà màn sương dày đặc, cho nên ta cố cầm chèo nhưng mà lờ mờ cũng có thấy rõ hướng đi. Nhưng mà từ xa ta thấy có một cái chiếc thuyền nó xuôi dòng nước, nó đâm thẳng về phía anh ta với tốc độ rất là nhanh. Anh ta bảo, ta la lên: "Ê, ai đó, đấy, coi chừng đâm vào thuyền đó nè." Vừa nói xong là chiếc thuyền đâm sầm vào chiếc thuyền của anh ta, và hai chiếc thuyền đều là tấp hết, dòng nước rất là lạnh. Anh ta điên lên, anh ta lội qua bên kia định lôi cái anh chàng khùng điên nào đó ra đánh cho một trận cho hãi giận. Nhưng mà lần chiếc thuyền đi lên thứ hai, chiếc thuyền nó tụt trên cái trôi của cái anh. Các vị thấy không, tại sao mà mình nổi khùng nổi điên như này? Tại vì mình có vết thương trong lòng, mình đã từng bị người khác tấn công, hoặc là trong lòng mình có nó cạn kiệt năng lượng, nó yếu quá, cho nên khả năng phòng thủ rất là mạnh. Quý vị nhớ nghe, chúng ta phòng thủ càng nhiều á là chúng ta càng yếu, vì yếu mới phòng thủ chứ. Quý vị thấy đất nước Mỹ không, một nền quân sự vững chắc thì ít phòng thủ, nhưng mà khi mà bị tấn công một trận rồi đó là sợ lắm. Bây giờ sợ lắm, tôi đi hai kinh tôi biết mà, tôi đi phường tôi biết, đi tu bụi biết mà, chỉ cần tôi đứng tôi đưa ngón tay để đến sai kinh về đi xe chờ đó, mà trời lạnh quá tôi không có đưa tay ra nổi, tôi bỏ hai tay vào túi và bốn chiếc xe cảnh sát bao quanh, kêu đứng yên giữ nguyên vị trí, lại sợ thành phố có súng, tức là có ai báo cảnh sát là có một người đứng quá gian mà trong người nghi là có súng, mà hai tay lạnh ngắt lạnh cống bỏ có bao tay mình thọ vào túi như vậy mà bốn chiếc xe cảnh sát bao quanh này nghi ngờ là có súng. Và quý vị biết là khi mà tôi đi xin đi xe nhờ đó, thì ở những cái vùng xa xôi hiểu lắm thì người ta rất là sợ mình là người khủng bố mang bom đó, cho nên người ta rất là muốn cho mình quá gian, nhưng mà ta nghi trong cái bao lô có bom trong đó. Xin lỗi, những cái vùng thành thị chỉ có những vùng xa xôi hiểu lắm thì người ta mới dám đón mình thôi, còn những vùng thành thị đông dân cư mà người ta thấy mình thì người ta sợ mình ôm bom tới. Cho nên có nhiều người họ muốn cho mình đi xe nhờ đó, họ phải nhảy xuống, họ giống như là hải quan, họ rờ hết cái người mình có vũ khí không, rồi lột hết trong vỏ mình có bom không, rồi mới dám thảy lên xe cho đi xe nhờ. Đó quý vị thấy không, khi mình yếu là mình sợ rồi, còn khi mình vững rồi, mình có niềm tin vào chính mình rồi thì không có sợ ngoại cảnh nữa. Cho nên cái người mà phản ứng nhanh nhạy rồi chắc chắn người đang không bình thường, người đó đang rất là yếu. Thì khi anh chàng đó nhìn cái chiếc thuyền nó trôi tới, nếu ta là một thiền sinh thực tập lâu năm, anh ta sẽ ghi nhận là à, có chiếc thuyền đang nằm sầm tới. Thay vì là anh chàng nghĩ ngay rằng là có một người nào đó đang muốn tấn công anh chàng, đang có một người nào đó bất cẩn, hoặc là một người đang muốn tấn công anh ta. Cho nên rất là khó để chúng ta tìm được cái tâm đó, cái tâm thuần khiết để chỉ ghi nhận là à, có một chiếc thuyền đang đâm về hướng mình, chỉ ghi nhận về thôi mà không cần kết luận liền đó là một kẻ đang tấn công mình, thấy không? Cho nên chúng ta bắt đầu tìm lại cái tâm ban đầu của mình, cái tâm thuần khiết của mình, cái tâm mà trước khi mình bước vào cuộc đời này mình đã có. Rồi tai và tiếp xúc với lại âm thanh thì các bạn nghe chứ phải không? Nhưng mà nhiều khi mình đang nói chuyện với người đó, nhưng người đó nói với mình là mình không có nghe, không nghe. Mà sao có tai mà không nghe? Có bị lãng không? Không. Tôi thấy các em trẻ bây giờ rất là ngộ, em trẻ Việt Nam rất là thông minh, nó leo lên cái máy tính nó giống như phù thủy vậy, cực kỳ giỏi. Mà bình thường mình nói nó không hiểu, mà nói tiếng Việt á, mà ở Việt Nam mới đi về ở đây mình nói những câu rất là đơn giản mà nó không hiểu. Và tại vì sao? nó suy nghĩ khác. Mà mình nói được thì nó phải nó nghĩ nẻo, nó phải nó lý luận rất là phức tạp, mà mình nói câu rất là đơn giản. Thậm chí là mình hỏi chứ là đơn giản, dù hôm nay con thấy trong thiền đường có bao nhiêu thiền sinh trong đó này, thì nó nghe là thiền sinh có mặt đầy đủ hết rồi, giống như là người bị lãng vậy đó. Quý vị thấy có bóng dáng mình ở trong đó không? Tức là cái khả năng nghe của mình nó rất quốc rồi. Và cái thời đại công nghiệp phát triển nó làm cho chúng ta hấp tấp bộ vàng quá, cho nên cái khả năng lắng nghe chúng ta cũng kém, nghe rất là kém. Và chúng ta cũng nói, chúng ta cũng nghe, cho nên khi mà ai đó mà mình ngồi xuống để bắt đầu than thở, mình sợ lắm, nghe không nổi, hoặc là nghe có nửa lỗ tai. Cho nên là từ từ cái khả năng lắng nghe của mình nó yếu dần, yếu dần. Và quý vị biết là cái mắt của mình á, nó thấy nhiều quá, cho nên cái nghe nó không có chịu sâu. Quý vị thử nhắm mắt lại đi, thì quý vị nghe rất là sâu, nghe cái giọng tôi nói cũng rõ hơn, quý vị nghe luôn một số cái tạp âm xung quanh. Còn khi mắt mình mở ra cái là nghe nó yếu đi. Vì vậy cho nên ngày xưa đó người ta nghe nhạc chứ không phải đi xem nhạc. Tại vì nghe nhạc thì nhắm mắt lại nghe, nghe rất là sâu, nghe cảm được cái giọng hát hay là nội dung của bài hát. Còn bây giờ mình lo nhìn cái cô ca sĩ mặc đồ đẹp nhảy nhót mình đâu có nghe được gì hết. Thành ra người nào hát dở người đó mới muốn nhiều, để cho mình khỏi nghe, phải tập trung vào nghe. Cho nên Tịnh Công Sơn có câu là tôi đang lắng nghe. Tức là thường chúng ta không có biết lắng nghe. Cái việc mình biết được lắng nghe hay đó, cái việc lắng nghe nó hay hơn cái tiếng Trung Quốc gọi là kế thính, tức là nghe hết lọc. Hay hơn tiếng Anh là deep listening, tức là lắng nghe sâu. Cái việc lắng nghe có nghĩa là bạn lắng lòng lại rồi bạn nghe được. Bạn phải để cho những cái cảm xúc nó lắng xuống, để cho những cái lan tâm của phiền não nó lắng xuống, những cái vọng động nó lắng xuống, cái tâm nó tỉnh ra rồi thì bạn có thể nghe hết không chị, hiểu được nguồn cơn. Còn bạn chưa lắng thì bạn chưa nghe nổi đâu. Tức là nó cần một cái độ lắng xuống rất là hay. Thành ra bạn muốn nghe một cái gì cho tới nơi tới chốn thì phải có cái lắng trước, lắng rồi mới nghe. Thì cho nên là khi mà bạn bắt đầu học thiền thì bạn bắt đầu khôi phục cái khả năng nghe nó lại, thì mình bắt đầu tĩnh tâm để lắng nghe. Thí dụ khi quý vị ngồi thiền, quý vị nhắm mắt lại là điều kiện tối ưu này. Thứ hai là cái tâm nó lắng xuống nữa, là điều kiện tối ưu thứ hai. Thì lúc đó mình nghe rất là rõ những âm thanh xung quanh. Và quý vị biết là chúng ta có Bồ Tát Quan Thế Âm, là Bồ Tát có khả năng lắng nghe rất là giỏi, nghe tiếng khổ đau của chúng sanh để kịp thời có mặt ứng. Và chúng ta cũng có khả năng lắng nghe đó, nhưng mà từ lâu rồi chúng ta không có mài dũa. Chúng ta bị phiền não dẫn dắt nhiều quá, nói nhiều, thấy nhiều mà nghe rất là ít. Thì bây giờ mình học thiền, mình phải biết mình đang nghe cái gì đây. Tôi đang lắng nghe cái gì đây? Tôi nghe tiếng chim hót, tôi biết đó là tiếng chim hót. Tôi nghe tiếng gió, tôi biết đó là tiếng gió. Tôi nghe tiếng trẻ con đang cười đùa, tôi biết đó là tiếng trẻ con cười đùa. Chúng ta phải biết và đưa cái biết vào cái giác quan lỗ tai và nghe. Đây là một phần của quán thân. Nghe cái gì, biết cái đó, gọi là một phần của quán thân. Rồi tới mỗi người, mỗi ví dụ như là mình đi ngang qua cây ngọc lan, cây nguyệt quế, cái mùi thơm thì mình biết, mùi nấm cũng biết, mùi hương trầm cũng biết, thậm chí mùi trà cũng biết, mùi cà phê hai pha ở một góc rất là xa cũng biết, rồi mùi con này con kia cũng biết, mùi cái người chưa tắm cũng biết. cái mùi mình nghe rất là kỹ, rất là nhạy. Thì chúng ta chưa nói đến sự phân biệt ngay chúng ta chưa nói là biết nó là cái gì trước đã. Mùi tức là thấy, nghe rồi ngửi. Mà mình ngửi được nghĩa là mình có biết, phải không? Rồi tiếp tục cái giác quan kế tiếp là lưỡi tiếp xúc với vị, là nếm. Này là seeing, này là listening, cái này là smelling, và cái này là tasting. Nếm. Có nhiều khi mình ăn mà mình không có nếm được cái mùi vị của thức ăn, uống trà mà không nếm được vị của trà là mình không có cái biết trong trà. Bây giờ mình thoát khỏi mộng tưởng, thoát khỏi cơ mê, thoát khỏi phiền não để xây dựng cái thức biết trở lại qua các giác quan, thì trong đó có cái phần vị. Nhưng mà nhiều khi thì thông thường thì chúng ta xài mắt và tai nhiều hơn, chứ còn ngửi với nếm thì ít hơn, tại vì trong đó mình đang liên tục được. Thấy thì hoặc là nghe thì có thể liên tục, chứ ăn thì không có giờ có giấc đâu. Thành ra cái phần vị này nó ít hoạt động hơn là cái phần, xin lỗi, cái phần lưỡi này nó hoạt động hơn là mắt với tai. Và thân thì xúc chạm. Ví dụ như là trời lạnh mình cảm nhận được, trời ấm mình cảm nhận được, rồi đau nhức mình cũng cảm nhận được, rồi cái thân mình nó đang thả lỏng thư giãn trong giờ thiền buông thân mình cũng cảm nhận được vị thân của mình. Và cuối cùng là ý tiếp xúc với pháp, thì cái này là để xài tiếng Việt thì cho dễ hiểu, tức là khi mà mình nhìn vào tâm của mình và nghĩ mình biết có cái gì đang hiện ra, tức là mình đã biết qua các giác quan là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân. Còn một cái quan trọng nữa đó là trong tâm của mình, trong cái ý của mình nó đang nghĩ cái gì, nó đang muốn cái gì, nó đang có cái gì, nó đang xuất hiện ở trong nó, thì phải biết cái gì nó diễn ra ở trong cái ý của mình.
Thì chút xíu nữa thì một cái từ tiếng Việt cho nó dễ, nó bỏ vào đó cho các vị. Thì ở đây chúng ta đang học quay trở về với các giác quan để biết cái gì nó đang diễn ra. Thì cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải nhớ đó là trong cái phần quán tâm, thì Đức Phật nói như thế này: quán tâm trước khi trở lại phần quán tâm thì tôi nói các vị thì một ý này nữa là ở trong truyền thống đại thừa đó, thì họ hiểu về cái niệm xứ rất là khác, không có chính xác, không có đúng những cái truyền thống của Vipassana của Nguyên Thủy. Họ nói tứ niệm xứ đó là quán thân thức tịnh. Các vị có nghe không?
Có.
Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường vì ngày bảy, và quán pháp vô ngã. Thân thì bất tịnh. Thì cái này nó không có trong truyền thống của nguyên thủy. Đại thừa thì có cái thực tập, nhưng mà đại thừa hiểu với nguyên thủy là như vậy. Thì cái này là cái hiểu rất là lệch lạc, không có chính xác. Tức là nếu mà các bạn không có học về truyền thống Vipassana một cách nghiêm túc đó, mà đọc vào cái này là không cách nào thực tập được. Ví dụ như là quán thân bất tịnh thì cái này nó đúng, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ hiểu rằng là mình cố gắng mình quán, tức là mình tưởng tượng cái thân mình là bất tịnh đó, phải không? Đó rồi quán những cái cảm thọ của mình là khổ, nó sẽ biết rồi. Tại vì cảm thọ nó có ba loại cảm thọ: một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là xả thọ. Nhưng mà khi mà mình đang có một cảm thọ rất là vui, ví dụ mình đang đi thiền hành như nè, rất là tươi nhẹ, bình an, cái mình nó khổ đó, cái đó là khổ đó, sao được? Còn như mình đang tắm được nhà sạch bông, nó sạch sẽ đó, này bất tỉnh nè, này dơ nè, có cái sự dầu thơm này, người này dơ nè, này là bất tỉnh nè, rồi sao mình thực tập được? Rồi tâm là vô thường, nhưng mà tâm vô thường thì bộ khổ vô thường sao, mà thân không vô thường sao, rồi thân bất tỉnh với bộ tâm không bất tỉnh sao? Cho nên cái này nó giống như là nó mặc định là bạn thấy chỉ được là chỉ được thực tập là thân là bất tịnh và tâm là vô thường thôi, tin đó chứ nó không có thể sử dụng chung với nhau được. Thì cái này nó không có trong cái truyền thống của Vipassana nguyên thủy. Trong truyền thống của nguyên thủy á, bạn quán thân có nghĩa là bạn hãy quan sát cái thân của bạn với ánh sáng của nhận biết của tỉnh giác. Hồi đầu chỉ ghi trên những cái mặt cạn thôi, ghi nhận được những diễn biến trên mặt cạn, đó là thấy nó tự động, thấy nó đứng, thấy nó ngồi, thấy nó nằm, thấy nó di chuyển, nó dở chân lên, đặt chân xuống, thấy thở vào thở ra, thấy có nhai, thấy có nghe, thấy có ngửi, có nếm, có xúc chạm, biết hết tất cả những cái đó, đó là mặt cạn. Rồi khi mà công phu của chúng ta nó bắt đầu nó vững á, nó mạnh thì nó đi vào chiều sâu, thì từ từ nó mới thấy được cái đối tượng mà nó đang tiếp xúc đó, bản chất như thế nào. Thì tới một lúc nào đó sẽ thấy được cái thân này là bất tịnh, và bây giờ chưa có thấy bất tịnh thì ghi nhận là chưa thấy bất tịnh.
Còn khi nào thấy bất tịnh thì ghi nhận là thấy bất tịnh, quý vị hiểu không?
Tức là chúng ta chỉ là một cái camera ghi nhận cái gì nó đang đi ngang mà thôi, và chúng ta không có cố tưởng tượng, mà cố tưởng tượng là sai lầm trong hiện tại, mà không có mình làm cho nó là sai lầm trong hiện tại. Vì cho nên tu hoài mà không có kết quả. Cái nguyên tắc của quán thân đó là quan sát thân như chính nó đang là.
Vì lúc nào cũng nhớ là thiền tập là cái quan sát, gọi là cái đương niệm. Cái đương niệm là cái niệm trong cái giây phút hiện tại, cái đang xảy ra, chứ không có quan sát cái chưa xảy ra hoặc là đã xảy ra rồi. Cái đang xảy ra mà đang xảy ra trên thân thể của mình là gì? Nó căng thẳng, nó đau nhức, hay nó thả lỏng, nó mệt mỏi, hoặc là thấy nó bất tịnh. Cái gì mà ghi nhận được thì hãy ghi nhận, còn thấy thì thôi. Tại vì cái quan trọng là biết, là thấy, cái đó là cái quan trọng. Còn nó là cái gì? Thật ra là không quan trọng. Cái tỉnh giác mới là quan trọng. Còn đối tượng của tỉnh giác là cái gì cũng được hết. Cho nên ở trình độ nào thì ghi nhận trình độ đó. Chưa thấy nó bất tịnh thì ghi nhận là chưa thấy bất tịnh. Cho nên có một số truyền thống thực tập là thở vào tôi thấy toàn thân tôi an tịnh, thở ra tôi thấy toàn thân tôi an tịnh là không có đúng. Tại vì mình đang không an tịnh mà sao mà tôi thấy an tịnh được? Cái đó là tưởng tượng, cái đó là nhồi nặng, cái đó là nhồi nặng, cái đó là giả nặng, cái đó không có thật. Thì nó là một kỳ thiền, là cái ghi nhận trung thực cái gì đang diễn ra trên cái đối tượng mà mình đang quan sát. Cho nên
khi mình giận thì những cái giận là đang giận, nên tôi không giận. Khi mình đang giận mà nói tôi không giận là giận vô, là không chân thành. Cho nên giận thì nó có sao, nhưng mà không biết mình đang giận mới là vấn đề, và không kiểm soát được cơn giận mình mới là vấn đề, chứ giận không phải là vấn đề. Phiền não không phải là vấn đề, mà có biết mình đang có phiền não hay không mới là quan trọng. Mà biết rồi và có quan sát được nó hay không, quan sát từ khi nó sinh ra, nó hình thành và diệt đi, quan sát suốt tiến trình đó, chăm sóc nó được hay không mới là quan trọng. Còn dập tắt một phiền não không quan trọng, tại vì dập tắt rồi nó lại. Nhưng mà cái tính tiếp mình xây dựng liên tục, cái đó nó làm cho mình thoát ra khỏi phiền não. Cái này khó lắm, hỏi lắm em quý vị. Tại vì từ nào giờ là mình cố gắng làm cho con người nó tốt đẹp không hả? Nhưng mà cố gắng quá là đang trình diễn và đối phó. Chúng ta bị sống quá sâu trong cái văn hóa trình diễn và đối phó. Đẹp thì khoe, xấu thì che, cho nên không có được xấu. Mình được dạy là không được xấu, mà trong người mình thì có cái xấu, nhưng mà không cho nó gọi ra. Giấu ở đâu đi, nuốt vào trong đi, triệt tiêu nó đi, không được gọi ra. Mình cũng dạy con mình như vậy, con không được xấu, con chỉ được tốt thôi nhé, chỉ có đây thôi, không được đi nhé. Mà mình chưa bao giờ được đi. Tôi muốn con mình phải là thiết thân, nhưng mà mình thừa hiểu rằng trong một con người nó phải có ác quỷ. Đáng lẽ là mình chấp nhận tốt cả hai. Khi nó thiện thật thì mình ghi nhận là con mình nó đang là thiện thật. Khi nó rơi vào cái bóng tối của ác quỷ thì mình ghi nhận nó đang rơi vào đó để mình giúp đỡ. Thì no, không được thiện ra ác quỷ, không được sống, không được không dễ thương, không được khó chịu. Mẹ em chỉ chấp nhận cái hay cái tốt của con thôi, còn xấu xa nên cho ai đi, cho vợ con đi. Ví dụ vậy, mẹ chỉ chấp nhận cái tốt thôi. Cái văn hóa của chúng ta là vậy, cho nên chúng ta phải giả dối để con lên để sống, để cho mọi người biết chúng ta không phải là người xấu. Nhưng mà trong thực tế ai cũng biết, ai cũng có cái xấu ở bên trong. Thế mình có xấu không? Có chứ. Quý vị có xấu không? Có chứ. Nhưng mà cái văn hóa chúng ta không cho phép nó xuất hiện. Dĩ nhiên khi cái xấu xuất hiện là tạo ra ác nghiệp, tạo ra bát căn mà. Cho nên mọi người phải có việc chăm sóc những cái năng lượng tiêu cực của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người phải giả dối để mỗi khi nó xuất hiện. Nếu chúng ta là người thân với nhau, nếu chúng ta tin tưởng nhau, thì phải để cho cái cơn giận nó xuất hiện để giúp đỡ lẫn nhau được. Điều cho nên là thiền nó bắt chúng ta sống tự nhiên trở lại. Khi quý vị ngồi thiền được thì ghi nhận là hôm nay là thiền tốt, còn hôm nay là thiền không tốt thì ghi nhận hôm nay là thiền không tốt. Khi cái tâm đang phóng lại thì ghi nhận là tâm đang phóng lại, và khi tâm đang vận động thì ghi nhận là tâm đang vận động. Biết và ghi nhận quan trọng lắm, trong ngàn lần là có phiền não hay là không có phiền não. Quý vị biết không, cái tính biết là quan trọng chứ. Mà mình đang biết mình đang có phiền não phải giỏi lắm. Chứ nào giờ là phiền não nó lên mình đâu có biết, nó lôi mình đi đằng lông đằng tay, nó lôi đi nửa giờ một giờ đồng hồ không biết. Bây giờ biết, ghi nhận, thấy rõ cả một tiến trình quá giỏi mà làm chấp nhận. Mình chỉ muốn là mồi vào có phiền não thật, tại ở lúc nào mình cũng suy nghĩ hết, không có lúc nào đi ngừng suy nghĩ mà mới ngồi thiền xuống cái mong ước đừng suy nghĩ gì kỳ. Vì tham lam như này, tại vì khi mình ngồi xuống là mình mới bắt đầu biết là mình như vậy đó, còn không ngồi xuống thì không biết. Bây giờ mới biết là mình suy nghĩ khủng khiếp như vậy thì đó là một bước tiến bộ rồi. Cho nên khi bạn nhìn vào đối tượng nào thì nguyên tắc của thiền là phải chấp nhận rằng mọi cái gì nó đang diễn ra trên đối tượng nào. Cái này nó khó lắm luôn, tại vì mình nhìn vào đối tượng là mình hay muốn đối tượng nó diễn ra đúng ý của mình, chứ không có đúng ý đối tượng. Nhìn vào con là mình muốn con nó như mình á, chứ mình không có nhìn vào con như chính con đang làm. mình nhìn vào cơn giận của mình là mình chán lắm, cho nên muốn dẹp cơn giận ngay lập tức. Nhưng mà thái độ của một thiền sinh là gì? Là lùi lại một bước để nhìn cơn giận, quan sát cơn giận và xem nó là một điều cần thiết. Cho nên cái nguyên tắc của chúng ta là thấy cái gì thì đi cái đó, thì nguyên đối tượng đó để quan sát, không có nhúng mũi vào để sửa chỉnh. Nhưng mà quý vị biết là cái thói quen này nó nặng nề lắm nha. Ngay cả khi mà chúng ta thở, chúng ta cũng điều khiển hơi thở. Nó ngộ vậy đó. Bình thường nó thở ra khi mà đi ra tự nhiên mình nè, biểu quay vào quan sát hơi thở đi, thì giờ hơi thở đi kéo thở dài ra, cô hơi thở chắc là làm đúng rồi cũng theo hết. Phải mất thời gian rất rất là lâu, quý vị mới tiếp xúc được cái gọi là hơi thở tự nhiên. Nó khác với cái hơi thở điều khiển. Hơi thở bị điều khiển. Nhưng mà trước giờ là chúng ta không có quan sát. Bây giờ chúng ta đặt cái tâm vào để quan sát, quan sát cái tiến trình nó đang diễn ra. Thì cái hơi thở bản thân nó đang đi vào đi ra rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mình đặt cái biết vào, quan sát vào thì nó bị méo mó. Thì bây giờ mình phải tập rất là nhiều thì mới tìm ra được cái hơi thở tự nhiên. Thì cái bí quyết của tôi đó để mà có được hơi thở tự nhiên đó là, trước tiên là tôi chú ý cái hơi thở ở vật trong lỗ mũi. Và trước khi mà bắt đầu tìm hơi thở tự nhiên thì tôi thở ba hơi thật là sâu, hít vào là sâu, rồi từ từ thở ra, rồi nghe một tiếng khì là nhẹ chạm vào và mũi, và làm ba hơi như vậy. Thì tôi bắt đầu đánh dấu biết là hơi thở nó chạm vào chỗ nào của vật mũi. Và khi mình không có dùng lực để thở nữa thì mình nghe tiếng khì khì nhẹ nhẹ, khi nhẹ nhẹ chỗ này thì tôi biết đó là hơi thở tự nhiên. Còn một cách nữa là khi mình tập trung quá vào hơi thở thì hơi thở nó mất sự tự nhiên thì mình đừng tập trung nữa. Mình chú ý vào cơ mặt hay là mình nghe âm thanh gì đó bên ngoài, cái bất thần mình quay trở về tiếp xúc với hơi thở thì mình bắt được hơi thở tự nhiên. Và khi mà mình bắt được hơi thở tự nhiên thì mình cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái và rất là dễ định tâm, mình không muốn suy nghĩ nữa. Còn khi mà mình không bắt được hơi thở tự nhiên ấy, thì tức là mình bắt hơi thở điều khiển, tức là mình điều khiển hơi thở, thì hơi thở nó trở nên hỗn hợp, trở nên hồi hộp, trở nên căng thẳng, rất là khó chịu và rất là khó để định tâm. Toronfa là một một người nghiên cứu Phật học rất là thâm sâu, là một cư sĩ Phật tử và chơi rất là thân với thiền sư Phật Ấn. Tôn Pha làm việc ở triều đình thời nhà Đường, thì thỉnh thoảng Tôn Pha hay đến cho Phật Ấn để uống trà, và Tôn Pha rất là thích đấu lý và lần nào cũng bị thua Phật Ấn, cho nên là trong lòng để một cái mối hiềm sẽ trả đũa. Thì một hôm Tôn Đông Pha đến gặp lúc Phật Ấn đang ngồi thiền, thì Tôn Đông Pha không biết phải làm gì hết, cho nên thôi cũng kéo nó đi ngồi thiền. Thì sau giờ thiền tọa xong thì Tôn Đông Pha mới hỏi Phật Ấn, Phật Ấn thiền sư, ông qua lại nhìn coi ông thấy cái giá tôi ngồi thiền sao? Thì Phật Ấn nói cái giá ngài ngồi thiền đẹp như là một đức Phật này. Tôn Đông Pha nghe sướng cả người. Tôn Đông Pha nói Phật Ấn không biết cái giá ông ngồi thiền sao? Phật Ấn nói nghe sao? Nhìn tròn tròn nó ngủ nhóc nó thơm bọn. Thì Phật Ấn không có nói gì hết, rồi đi uống trà này cũng nó qua việc uống chuyện rồi chia tay đi về. Thì Tôn Đông Pha về tới nhà hạnh phúc lắm, cái này là coi như là trả đũa được Phật Ấn, nói Phật Ấn căm hận không trả lời được câu nào. Tôi bắt tao mới đem chuyện kể cho Tô Tiểu Bụi nghe. Thì Tô Tiểu Bụi nói vậy là anh thua nữa rồi. Thì tôi đồng báo sao anh thua được. Anh nói lão ta không học đâu trả lời được câu nào đâu mà anh thua. Thì Tô Tiểu Bụi nói thì sư Phật ấn người ta đắc đạo, người ta là tâm Phật, cho nên người ta thấy cái gì cũng là Phật hết. Còn anh là tâm gì mà thấy người ta là tâm Phật tỏ. Thì quý vị thấy là Đức Phật nói vạn pháp duy tâm tạng, tức là các pháp bản thân của nó là chính nó, nhưng mà qua tới cái nhìn của chúng ta, qua tới cái thấy chúng ta thì nó thành sản phẩm khác. Có nhiều người thấy người đó rất là dễ thương, nhưng mà mình thấy không dễ thương. Nhiều người thấy cuộc đời này rất là đáng yêu, rất là đáng sống, mình thì thấy chán, thấy muốn bỏ đi. Thì mình phải nên kiểm tra lại tâm của mình. Nhiều khi mình có vấn đề chứ không phải là đối tượng có vấn đề. Và Đức Phật nói rằng chúng ta chỉ nên tin tâm của mình. Khi tâm chúng ta nó bình yên, khi nó không có phiền não. Còn khi mà nó có cảm xúc, nó có phiền não thì đừng tin. Những cái thấy đó hầu hết là sai lầm. Và chúng ta rất là thường rơi vào cái gọi là tri giác sai lầm, thấy không có chính xác. Vậy cho nên chúng ta phải tu luyện nhiều lắm, phải thiền định nhiều lắm, phải rèn luyện tâm của mình nhiều lắm, thì mình may ra mình nhìn cuộc sống này nó chính xác, nhìn các đối tượng xung quanh mình một cách chính xác. Từ đó thì khổ đau mới chấm dứt được. Còn bây giờ mình vẫn còn chìm trong nghi ngờ, chìm trong lo, chìm trong sợ hãi, thì nhìn đối tượng sẽ không còn chính xác, không còn đúng đắn nữa. Và ngày mai chúng ta gặp lại lúc 6 giờ sáng ở ngoài sân cỏ để chúng ta tập thể dục buổi sáng. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ duy trì sự thực tập im lặng suốt từ đây đến ngày mai. Thank you.